SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật với sự cộng tác của ông Trịnh Trung Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin thông báo là trước khi bắt đầu chương trình thì những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát, và nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên hoặc là gọi cho sở thuế. Thì thưa anh, theo luật hiện hành thì nếu người chủ không làm tròn bổn phận về bảo đảm hưu bổng cho nhân viên của mình đúng hạn kỳ thì việc gì xảy ra thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết với anh là cái theo luật đó là nếu mà chúng ta có mướn nhân viên làm việc cho chúng ta, không cần biết là chúng ta mướn qua dạng gì, tức là qua casual, qua part time hay là qua cái dạng full time, thì và những người đó không cần biết là họ là cái là công dân Úc hay không, thì chúng ta nếu mà họ là công nhân nhân viên của chúng ta thì chúng ta có bổn phận phải đóng tiền hưu bổng cho họ, là cái số tiền nếu mà cái lợi tức của họ trên 450 đồng một tháng. Và xin nhắn lại đó là nhắc lại đó là 450 đồng một cái calendar month, tức là từ ngày 1 tây tới ngày 30 hoặc 31 tây của cái tháng đó, nếu mà mình trả cho cái người nhân viên đó cái mức lương thường đó là trên 450 trở lên, thì là chúng ta phải trả thêm cái tiền super qua trên cái tiền lương của họ nữa. Tức là thí dụ là cái số tiền của họ gross wage là 500 đồng, thì và sau khi chúng ta như thế có thể chúng ta trả cho người đó cái số tiền nó thấp hơn một chút, nhưng mà cái gross wage tức là cái số tiền lương là 500, thì là chúng ta phải cộng thêm đóng tiền cái hưu bổng cho họ là 9.5% trên cái số tiền đó, thì tính theo cái lương mà căn bản của chúng ta, tức là nó gọi là ordinary time earnings, thì đó là cái mà chúng ta phải làm. Và cái thứ hai đó là theo luật hiện hành bây giờ đó, là thứ nhất là chúng ta phải đóng cái đó, và chúng ta đóng theo cái định kỳ, thường là mỗi 3 tháng là chúng ta phải đóng. Và qua một cái khi mà chúng ta đóng cái tiền super cho nhân viên của mình đó, là không phải là mình nói mình đóng đưa cái tiền super đóng và đóng cho họ hoặc là đưa cho họ, mà chúng ta phải đi qua một cái bản báo cáo đàng hoàng qua cái hệ thống điện toán và qua cái dạng nó gọi là super stream, tức là có một cái nơi giữ cái số tiền đó. Một là mình có thể dùng cái hệ thống của sở thuế, hai là những cái super công ty super lớn đó, họ có cái đó, thì đó là vào đó để mà mình bỏ tên tuổi của những người mà chúng ta đóng cho họ và cái số hồ sơ, cái số super của họ, cái số của quỹ hưu bổng của họ đó để mà mình đóng vào, thì cái đó là. Và cái đặc biệt nữa là mình đóng không phải là mình cứ chọn cái nào mình đóng, mà mình phải cho cái người nhân viên mình chọn cái quỹ hưu bổng nào của họ thích để mà mình đóng vào, và thì đó là mình gom lại để mình đóng. Cái quan trọng đó anh, và cũng nhấn lại đây đó, là nếu mà chúng ta thông thường các tiểu thương là mỗi 3 tháng phải đóng một lần, và cái thời hạn đó nó không có di chuyển, tức là theo cái ngày là chúng ta phải đúng cái ngày đó, là trước cái ngày đó là chúng ta phải đóng cái tiền hưu bổng cho nhân viên của chúng ta, là thường là cái quarter end, ví dụ như là tới ngày 30 tháng 1 tới tháng 3, thì tới cuối tháng 3 là tới cuối cùng, thì ngày 28 tháng 4 là chúng ta phải đóng cái tiền hưu bổng đó vào. Nếu mà chúng ta đóng trễ thì cái phần thiệt hại là của chúng ta là thứ nhất là cái số tiền đó mà thay vì chúng ta phải đóng thì chúng ta phải điền vào cái form gửi cho sở thuế, và cái số tiền mà đóng thiếu đó, cái thứ hai là cái tiền lời trên đó là 10% nữa. Và mỗi một nhân viên mà trễ mà mỗi có quarter đó là chúng ta phải trả thêm cái tiền hành chính là 20 đồng. Và cái nếu mà chúng ta không làm mà sở thuế điều tra và đưa ra thì cái số tiền đó nó cộng thêm 200% cái tiền mà super mà mình đang thay vì mình trả cho nhân viên mình, đó là cái penalty nữa là lên tới là 200% đó. Và tất cả các số tiền này nếu mà chúng ta đóng trễ đó là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế cho tất cả các số tiền, không những là cái tiền phạt thôi, mà cái tiền mà thay vì nếu mà mình đóng sớm đúng ngày cho nhân viên của mình á, thì là mình được cái được khai thuế. Còn nếu mà trễ ngày là chúng ta sẽ mất cái quyền lợi khai cái thuế lợi tức đó luôn. Dạ thưa anh, đó là cái mà theo lịch hiện hành. Và nếu mà như chúng tôi trình bày đó, là nếu mà mình không làm tròn bổn phận của cái chủ nhân mà đúng cái điều kiện như vậy, thì cái hình phạt nó cũng rất là cao đó anh. Và nó cũng khá mà nghiêm trọng về cái súp bờ. Thí dụ như là nếu mà mình đóng, mình nộp hồ sơ trễ hoặc là pass đồ này nọ trễ chút đỉnh, thì đó là có thể mình xin gia hạn, hoặc là mình nộp cái hồ sơ pass và cái tiền thì có thể thiếu, thì mình có thể mình gia hạn hoặc là trễ chút đỉnh vài ngày hoặc là gì đó, thì đó là mình có thể mình đóng trễ được. Nhưng mà cái tiền thu bổng này, đối với quan điểm của chính phủ là cái tiền này không phải là tiền của chúng ta, là cái đó là tiền của nhân viên của chúng ta, thì khi mà họ làm thì được hưởng cái tiền đó, là chúng ta phải đóng cái tiền đó cho nhân viên của mình. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà thưa anh, đối với nhân viên thì những người mà làm toàn thời tức là full time thì vấn đề đóng hưu bổng là chuyện dĩ nhiên. Thứ hai là những người làm bán thời gian là part time thì cũng có một kế hoạch cho họ để làm, thì người chủ cũng biết rằng họ sẽ phải trả đóng tiền hưu bổng cho họ ra sao. Nhưng mà với hạng thứ ba nữa là những người làm phụ động tức là casual, thì nhiều khi là họ không có tính trước, dạng như khi có những người nghỉ thì họ vào thay thế. Thì thưa anh, trên căn bản mà không có thường trực như vậy, làm sao để có thể đóng hưu bổng cho những người casual thưa anh? Dạng như có thể tháng này họ làm nhiều và những tháng khác họ không làm, thì trong vòng 3 tháng đó thì trong người chủ sẽ khai như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái bởi vì đó là cái tính ra đó anh, như chúng tôi nói đó, là nếu mà trong cái tháng nào mà chúng ta trả cho nhân viên của chúng ta hoặc là công nhân làm việc cho chúng ta trên 450 đồng một tháng là chúng ta phải đóng tiền hưu bổng. Thí dụ như trong cái tháng đó mà cái mình trả cho cái người đó trên 450 tức là 600 đồng, thì 600 đồng đó mình phải cộng thêm cái tiền super cho họ là 9.5% trên cái số tiền đó. Và cái giá trị 5 tháng tới nữa mà công việc nó ít thì đó, tức là mình không cần họ, thì tức là họ dưới cái số tiền đó thì mình không phải trả tiền super cho họ, thì cái đó là không có gì trở ngại hết. Dạ. Nếu mà dưới 18 tuổi thì cái lực này nó áp dụng nó cũng dễ dãi hơn, tức là làm dưới một cái khoảng thời gian là 30 tiếng đó thì có thể là chúng ta sẽ không phải đóng tiền super. Nhưng mà cái đó là xin lưu ý đây á, những cái tiền hưu bổng này, cái số tiền mà chính phủ đưa ra chỉ là cái mức tối thiểu, tức là cái minimum, là cái số tiền đó là mình phải đóng. Còn trên đó mình muốn đóng nhiều hơn là cái đó là chuyện của mình điều hành, điều đình với cái người làm công cho mình, để mà lấy cái đó, nó có phần nó gọi là salary sacrifice. Nhưng mà cái 9.5 là cái đó là cái mức mà chính phủ yêu cầu chúng ta phải đóng. Thì như anh nói đó, thì như chúng tôi trình bày, cái chuyện mà super đó không biết là lúc nào nó tăng xuống rồi này nọ, đó là mình tính theo cái thời gian mà họ làm việc. Và đặc biệt á, là cái tiền hưu và super này đó họ tính trên cái lương căn bản mà thôi. Do đó nếu mà chúng ta làm full time ví dụ, nhưng mà chúng ta có làm thêm overtime rồi này nọ mà được thêm tiền đó, thì cái tiền overtime đó là không bắt buộc là chúng ta phải đóng tiền super, tại vì nó tính là cái ordinary time earning, tức là cái theo tiền mà mình lãnh căn bản thôi. Dạ.
Dạ vâng. Nhiều người từ trước giờ đi làm những cái công việc phụ động tức là casual thường được nghĩ rằng mình không có một cái quỹ hưu bổng nào cả, bởi vì cái giờ giấc cũng như cái tiền bạc làm ra không có đủ trên 450 đồng một tháng. Dạ vâng. Dạ, thưa anh cũng lúc nãy có nói tới vấn đề tuổi tác cho những công nhân trẻ, chẳng như là chúng ta có những con em đi làm thêm ở McDonald's, thì có nhiều trẻ em khoảng chừng mười mấy tuổi, 13, 14 tuổi, thì những trẻ em này có được hưởng tiền hưu bổng không? Và chức tính như thế nào thưa anh?
Dạ thì cái mà tiền mà cho trẻ em á, tức là dưới 18 tuổi mà thì đó như anh nói đó là có một số đó làm á, thì nếu mà dưới 18 tuổi mà làm dưới 30 tiếng một giờ, mặc dù á là có thể là làm hơn cái số tiền đó, nhưng mà nếu mà làm dưới 30 tiếng đồng hồ trong một tiền một tuần đó thì chủ nhân không bắt buộc, tức là không bắt buộc là phải trả cái tiền hưu bổng đó cho những đứa nào mà trẻ mà làm việc đó. Đó là cái mà một trong những cái mà nó cũng như là dễ dãi trong cái phần đó. Dạ thì đó là không bắt buộc, nhưng mà không có nghĩa là mình cũng có quyền mình trả cho những đứa mà em mà làm việc với chúng ta, thì đó là cái đó là tùy theo mình thôi, nhưng mà luật lệ không bắt buộc như vậy. Dạ.
Dạ vâng. Bây giờ trở lại vấn đề đóng tiền hưu bổng, nếu mà chủ nhân không đóng tiền hưu bổng cho chúng ta rồi sau đó công ty bị sập tiệm thì giải quyết như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, thì thực sự sở thuế họ có rất là nhiều cái quyền hành để mà không những bắt buộc công ty phải trả những cái số tiền này, mà những người mà giám đốc điều hành, tức là director điều hành cái công ty này, khi mà có những cái trường hợp như vậy, thứ nhất là cái tiền super guarantee là trả cho nhân viên, cái thứ hai là cái tiền thuế mà chúng ta trừ của nhân viên để mà trả cho sở thuế, hai cái đó là hai cái mà luật lệ cho phép sở thuế có quyền yêu cầu những cái người giám đốc điều hành công ty đó chịu hoàn toàn, cá nhân chính họ phải chịu trách nhiệm cái số tiền đó, chứ không phải là nói là công ty sập tiệm do đó là không có tiền để trả thì bỏ hết, thì cái đó là không đúng. Thì cái luật lệ đó, như những lần trước chúng tôi có trình bày đó, công ty là một cái công ty, một cái thực thể nó độc lập, nó riêng biệt với cá nhân của chúng ta. Tuy nhiên có những cái mà trách nhiệm mà nó quan trọng, thì một trong những cái trách nhiệm đó mà người điều hành là phải chịu trách nhiệm là cái nó gọi là PAYG và cái SGC, tức là cái tiền mà thuế mà chúng ta trừ cho của nhân viên, và cái tiền mà super guarantee mà chúng ta thông qua chúng ta đúng ra là phải trả cho nhân viên của chúng ta. Thì như chúng ta biết là khi mà chúng ta trả lương cho nhân viên, thí dụ như là 500 đồng, thì trong đó chúng ta có thể là trừ thuế 50 đồng và trả cho nhân viên chỉ có 450 thôi. Thì cái số tiền 450 đồng đó là để mà sau này khi mà cái người nhân viên đó đi khai thuế, thì cái số tiền đó họ được cũng như là thuế họ đã đóng rồi. Thì nếu mà bây giờ mà chúng ta không trả thì đó là cái thiệt thòi, cái đó là tiền, đó là cái lợi, quyền lợi đó đã của công ty, đã của chủ nhân viên đã được hưởng rồi. Do đó chính phủ mới đưa ra những cái luật lệ để mà ép buộc như vậy, để mà những người nào điều hành công ty mà có những cái trường hợp nó gọi là Phoenix Activity, tức là có những người mà mở ra cái công ty làm một thời gian và để mà trốn tránh trách nhiệm thuế và hưu bổng đồ này nọ, thì họ đóng cái cửa công ty đó để mà dẹp và tức là nói là công ty phá sản rồi, không có tiền đồ này nọ. Tuy nhiên đó là đối với một cái luật mà của công ty. Tuy nhiên có những cái thì trách nhiệm là cái người chủ nhân, cái người điều hành của cái công ty đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân. Thì sở thuế họ có quyền họ đưa ra một cái giấy nó gọi là Director Penalty Notice, yêu cầu phải hoàn trả cái số tiền đó. Thì một trong những cái power của sở thuế đó là có thể yêu cầu, thứ nhất là đưa cái Director Penalty Notice, và sau đó đó có thể yêu cầu thí dụ như những cái người giám đốc điều hành đó có tài sản, có lợi tức trong nhà bán đồ, hoặc là có tiền lời, có tiền để trong tiết kiệm đồ này nọ, thì họ có quyền yêu cầu nơi đó giữ tiền đó lại để mà trả cho sở thuế, để mà trả cho nhân viên đồ này nọ, vân vân. Đó là những cái mà có thể sở thuế sẽ làm được và có thể là đưa ra tòa để lấy lại những cái tiền đó.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có trường hợp nào những người điều hành như giám đốc đó sẽ không phải chịu trách nhiệm không thưa anh?
Dạ có những cái trường hợp có thể là có chịu trách nhiệm, tức là cái đó là sự điều hành làm ăn của công ty đó anh. Thí dụ như là nếu mà số tiền PAYG hoặc là cái tiền mà super thay vì đóng chỉ trong vòng 3 tháng trước khi cái ngày mà nó hết hạn, tức là mình chỉ kể có một lần 3 tháng thôi, thì trong lúc đó có thể đó công ty chỉ là phạt cái tiền là, hoặc là nếu mà mình thấy là không có khả năng trả hoặc là gì đó thì chúng ta nên dẹp tiệm cái công ty đó trong cái thời gian đó thôi, tức là trễ chỉ có một lần thôi chứ không phải là cố tình mà giả tỷ để 6 tháng 1 năm đồ này nọ và sau đó nói là không có tiền, thì cái đó là cái mà đó là họ sẽ không chấp nhận. Nếu mà mình làm đúng theo trường hợp như vậy, điều hành đó tránh được cái phần mà tức là mình phải, cá nhân chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những cái số tiền đó.
Dạ, như vậy thì khi bắt đầu làm lớn thì phải coi kỹ chứ không thôi thì mìn nó nổ mình bất tử không anh ha. Dạ.
Dạ thì cái tới này đó anh, nó gọi là như chúng tôi trình bày đó, nhưng mà tương lai chúng tôi sẽ đi sâu về cái trường hợp này là cái single touch payroll sau này đó là bắt buộc chúng ta phải là đóng là nó thường xuyên, bởi vì là chúng ta cũng sẽ không có cái trường hợp mà trễ hạ nải như vậy đó, là lúc đó đó nếu mà mình cố tình mà mình làm sai thì là mình sẽ bị phạt rất là nặng đó.
Dạ vâng, một câu hỏi chót là thưa anh, chương trình đánh giá về việc đóng tiền hưu bổng trễ thì đến nay ra sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết á, là cái năm vừa qua đó là ngày 24 tháng 5 á, năm 18 á, là chính phủ có dự định đưa ra một cái lực để mà cho tất cả các chủ nhân sửa lại những cái lỗi lầm trước đó về mà không có tuân thủ theo luật đó anh, về và sẽ không bị phạt. Thì họ dự định đó là luật đó khi mà đưa vào đó là sẽ được ủng hộ để mà thành luật đồ này nọ, và sẽ được áp dụng là ngày 24 tháng 5 18 tới 23 tháng 5 19. Để mà tuy nhiên khi đó là một cái dự luật của chính phủ, như chúng ta biết đó, cái luật lệ ở bên Úc này đó, khi mà đưa ra dự luật đó, thì phải qua bên Hạ viện và Thượng viện thông qua thì nó mới trở thành luật mà thôi. Còn nếu mà lên tới Thượng viện, thường là những cái đảng phái khác nhau họ nắm cái quyền hành trong đó, thì khi mà họ bác cái đó và hoặc là sở chính phủ thấy là bây giờ đưa lên mà bây giờ những cái đảng phái khác họ chống đối thì họ sẽ không có đưa cái dự luật đó nữa. Thì rất tiếc là cái dự luật ngân xá này thì theo cái tin tức mà chúng tôi mới nhận được đó là trong mấy hôm nay đó thì chính phủ sẽ không có đưa ra cái luật đó nữa, tại vì những cái đảng phái khác và cái thượng viện sẽ không có ủng hộ cái luật đó, do đó là bây giờ chúng ta cái luật đó coi như là không có áp dụng. Và thì có một số báo chí thì họ nói là bây giờ nếu mà đảm lỡ mà chúng ta nghe theo những cái dự luật đó và những cái giấy tờ mà chi tiết mà chúng ta nói đến và bây giờ lỡ rồi thì bây giờ mình vào đó vào mình đăng ký mình đưa tay lên để mà mình xin tha lỗi đồ này nọ thì để mà mình đóng lại những cái cũ thì như thế nào, thì theo như sở thế họ nói là nếu mà chúng ta tự nguyện thì lúc đầu á, từ lúc đầu thì sở thế cũng họ cũng đưa ra những cái tin tức như vậy, tức là cho đến khi là cái dự luật này nó thành luật hiện hành thì cái luật mới áp dụng, còn không là những cái luật cũ cũng sẽ tiếp tục. Và do đó nếu mà chúng ta đã đăng ký và đã làm thì đó là trợ thế cũng sẽ có những cái nhân nhượng để mà chúng ta sẽ không bị phạt đến cái mức cao mà chúng ta phải đóng lên. Do đó là cái bây giờ thì nói một cách tổng quát đó, là cái luật đó sẽ không được đưa ra, tại vì những cái đảng phái khác sẽ chống đối, do đó là cũng như là không có lực đó không còn nữa anh.
Dạ vâng, năm nay là năm bầu cử, thành thử ra những cái dự luật ít khi được trình ra quốc hội, và hy vọng rằng đảng phái nào thắng cử thì cũng sẽ xét lại. Vâng, chương trình đến đây thì cũng đã hết giờ, sẽ cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Dạ.
Trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Thì nếu mà có những thắc mắc gì thì chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những đề nghị cho những cái chương trình sau thì xin cho đài SBS Radio biết. Xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ xin kính chào, dạ xin chào anh Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.